Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bắt đầu cho buổi nói chuyện Phật pháp chiều hôm nay, mời quý Phật tử của chúng tôi niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần để cầu gia bị. Nam mô
chúng ta đừng có hối hả mà cũng đừng có chậm quá, thì nó không, tất cả những cái đó nó thuộc về thái cực và không đem lại cái lợi lạc. Trong cuộc sống của chúng ta thì từ lúc con người sinh ra cho đến bây giờ, đến lúc mình biết nhận thức ấy, thì mỗi chúng ta đều muốn cái tìm kiếm một cái gì đó mà nó mang cái tính thiết thực để giúp cho mình có được cái hạnh phúc trong cái đời sống hiện tại và an lạc giải thoát trong những cái đời sống sau này và những cái đời sống kế tiếp. Nhưng mà chúng ta đi tìm thì cho dù nỗ lực để tạo lên những cái danh vọng, địa vị, vật chất của cuộc đời thì quý vị tự biết là như mặc thêm cho mình những cái chiếc áo. Mà khi chúng ta mặc những cái chiếc áo đó mà càng dày thì đến lúc mà xả bỏ cái thân này thì chúng ta cởi ra rất là khó. Bởi vì mình thử ví dụ khi sinh ra từ một cái em bé rất nhỏ và khi chưa biết nhận thức nhiều về cái danh vọng, địa vị của cuộc đời thì cái cuộc sống của những em bé rất là tự tại, rất là an lạc, rất là giải thoát. Nhưng mà đến lúc lớn rồi, biết nhận thức rồi thì chúng ta cố tạo ra cho mình những cái địa vị, những cái danh vọng. Nhưng mà chính những cái đó mà nếu chúng ta không khéo, chúng ta không biết buông bỏ hoặc chúng ta không biết tu tập để cởi bớt lần những cái lớp áo đó thì chính đó là những cái sợi dây ràng buộc mà nó sẽ dẫn dắt mình đi loanh quanh trong ba quả sáu đường. Và tất cả những cái đó nó đều đem lại cái khổ đau. Cho nên Đức Phật dạy nếu mình đã tu rồi thì mình cố gắng tập tu những cái hạnh buông xả. Tức là chúng ta cố gắng bỏ được chừng nào thì chúng ta thấy an lạc, giải thoát và hạnh phúc chừng đó. Thì điều này để nói lên rằng tất cả những cái đó đều nằm trong cái khả năng của mình có thể làm được. Chứ chúng ta không phải là chờ đợi đến một cái lúc nào đó, đến một cái thời gian nào đó mình tu mình mới được giải thoát giác ngộ, không phải như vậy. Mà ngay trong hiện tại thì chúng ta phải biết làm thế nào, tu tập thế nào để có cái an lạc giải thoát ngay trong cái hiện tại, trong cuộc đời này. Bởi vì quý Phật tử thấy rằng nếu chúng ta sờ vào những cái hiện vật mình có mà mình không thấy an lạc, không thấy hạnh phúc thì chắc chắn rằng những cái vật kế tiếp mình sợ cũng không có an lạc và cũng có hạnh phúc. Những cái bước chân hiện tại chúng ta đang bước mà chúng ta thấy có an lạc, chúng ta thấy có hạnh phúc thì những cái bước chân kế tiếp chúng ta sẽ an lạc và hạnh phúc. Mà cái an lạc, cái hạnh phúc giải thoát đó là trên cái mặt đất này, trên cái hành tinh này. Không biết quý Phật tử có đọc một cái bài báo phỏng vấn một cái vị đạo diễn của cái phim Titanic là Cameron, tôi nhớ không rõ cái tên, nhưng mà tôi nhớ ông ta đã bỏ hình như là 23 triệu để có 7 ngày đi du hành vũ trụ, phải không cô Châu Ngọc? Dạ, tôi nhớ đó là một bài báo như vậy. Thì sau khi 7 ngày du hành trên vũ trụ là bay lơ lửng trên không gian, thì khi mà đáp xuống mặt đất thì các ký giả mới đến để xin phỏng vấn và hỏi cái sau khi bước chân xuống mặt đất rồi và hỏi cái mơ ước hiện tại và trong tương lai là cái mơ ước của ông là gì. Và sau 7 ngày trên sống trên vũ trụ thì ông mơ ước cái gì và ông muốn cái gì, bởi vì ông là người đã đạt được những cái mục tiêu mà những người trong cuộc đời này không dễ gì mà có được. Thì ông ta trả lời một câu rằng trong 7 ngày sống lên trên trên cái hành tinh ngoài vũ trụ, ngoài cái quả đất này, thì cái mơ ước duy nhất của ông là được đặt chân xuống cái mặt hành tinh này. Quý Phật tử thấy rằng là bỏ 20 mấy triệu đi lên không gian để du lịch mà mơ ước là muốn đạt được cái những cái bước chân trên cái cuộc đặt trên cái hành trình này, đó là điều ông hạnh phúc nhất. Còn chúng ta hiện tại mình hàng ngày mình đang đặt chân trên cái hành trên này, nhưng mình thấy không có hạnh phúc và mình thấy không có an lạc. Tại vì sao? Tại vì do cái tham cầu của mình về cái ngũ dục là tài, sắc, danh, thực và thủy quá độ. Cái tham quá độ
cho nên từ đó nó dẫn đến cái đau,
đau khổ. Nó làm cho mình bất, bất an. Thì ở trong Kinh Vicaya, Đức Phật có kể một câu chuyện như thế này. Có một vị tiên nữ đến hỏi Ngài Samyidi. Thì hỏi Ngài là tại sao Ngài bỏ những cái lạc thú trong hiện tại để đi tìm một cái lạc thú hứa hẹn và vớ vẩn trong tương lai, tức là cái lạc thú phi, phi thời. Thì Thầy Samyidi mới trả lời: tôi đâu có bỏ cái hạnh phúc hiện tại mà đi tìm cái hạnh phúc, cái giải thoát hứa hẹn hảo huyền trong tương lai đâu. Chính tôi đã bỏ cái hạnh phúc hảo huyền kia để đi tìm cái hạnh phúc và an lạc trong giây phút hiện tại đó chứ. Và Thầy Samyidi đã nói với vị tiên nữ rằng những cái lạc thú mà đem lại cái hạnh phúc có được từ cái ngũ dục thì nó chỉ đem lại cái hạnh phúc an lạc tạm thời, và cái đó nó sẽ đem lại cái đau, đau khổ, và nó là những cái cơn sốt mà sẽ đem lại cho đau, đau khổ. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không bao giờ thỏa mãn những cái mà ngũ dục của hiện thời mà chúng ta có, mà chúng ta dùng tìm cầu chúng ta cũng không thể nào thỏa mãn được. Mà chỉ có an lạc và hạnh phúc khi nào tâm chúng ta thấy rằng tất cả những cái gì mình có là đủ rồi, và mình không thấy tham cầu thêm nữa, và mình không thấy bị những cái lôi cuốn bởi những cái tham cầu đó nữa, thì lúc đó chúng ta mới có được những cái hạnh phúc và an lạc thật sự. Có một vị danh gia rất nổi tiếng của Mỹ là ông Bill Gates, ông nói một cái câu rất là hay. Ông nói thế giới này vốn không công bằng, dù bạn có nhận thấy điều đó thì cũng đừng hy vọng thay đổi nó, mà việc cần làm là chúng ta phải thích nghi với nó. Có nghĩa rằng là cái hoàn cảnh xung quanh mình không có hy vọng thay đổi, mà thay đổi cái nhìn của mình, bên trong của mình, cái nhìn của mình với hoàn cảnh xung quanh, và tập sống thích nghi với nó, thì cái đó mới đem lại cái hạnh phúc. Cũng giống như Đức Phật dạy, mình không thể nào thay đổi một cái hoàn cảnh mà xung quanh mình là tất cả những cái bất thiện pháp, mà mình hy vọng rằng thay đổi những cái người đó và thay đổi họ thì không dễ dàng. Trừ trường hợp là mình có năng lực và có nội lực mà có thể chuyển hóa được tâm thức họ, và ngay cả Đức Phật Ngài cũng không có làm được. Khi đến một cái trú xứ mà trong kinh dạy có những người con bò mà họ nói là con heo, ban đầu Đức Phật cũng đồng ý, và từ từ sau khi sống một thời gian rồi, Đức Phật mới tìm ra chuyển hóa. Cái đau khổ của mình á, là mình muốn mọi người thực hiện theo cái ý của mình. Cho nên là Khổng Tử dạy á, là thiên hạ nếu mà lấy cái tâm của mình mà làm cái tâm của thiên hạ thì là cái thế giới này nó bình yên, mà lấy là nó sẽ loạn, mà lấy cái tâm thiên hạ mà làm cái tâm của mình thì thế giới này nó sẽ bình yên. Bởi vì nếu lấy cái ước muốn của mình mà bắt mọi người, hoặc là cái mục tiêu của mình, hoặc là những cái ý định của mình mà bắt mọi người phải thực thi theo, thì cái đó đem lại cái đau khổ. Mà nếu lấy cái ý của mọi người mà làm cái tâm của mình, hoặc là làm cái ý của mình, thì cái thế giới này nó sẽ an lạc. Thì chúng ta thấy rằng, hiểu được như vậy thì chúng ta thấy rằng hạnh phúc và an lạc giải thoát nó có mặt trong từng sát na, trong mọi cái thời khắc mà người Phật tử chúng ta tu tập. Ví dụ như quý Phật tử thấy rằng mình có được cái cơ duyên đến chùa hàng tuần tụng kinh nghe pháp, hoặc là mình được đọc lời kinh Phật và ngồi chiêm nghiệm nghĩa lý hoặc là giáo lý của Đức Phật, thì mình thấy rằng đó là điều mình đã hưởng được những cái hạnh phúc. phúc rất là tốt thường. Tại vì sao? Tại vì lúc tâm thức mình vận dụng đầu của mình, miệng của mình, tâm của mình đọc và cố gắng hiểu những lời dạy của Đức Phật, có nghĩa là mình đang thực hành các cái thiện nghiệp. Mà chắc chắn rằng những cái thiện nghiệp đó nó sẽ là một cái tâm hiện tại, nó sẽ là một cái nhân cho các cái quả thiện nghiệp ở tương lai. Cho nên quý Phật tử thấy tại sao Đức Phật dạy mình đi phải chánh niệm, đứng phải chánh niệm, ngồi phải chánh niệm, ăn cơm phải chánh niệm, và đi ngủ cũng phải chánh niệm, bước xuống giường cũng phải chánh niệm. Tức là mọi cử chỉ hành động Đức Phật đều dạy mình phải chánh niệm. Và mỗi buổi sáng thức dậy, Đức Phật thường dạy các vị tỳ kheo là phải đọc một cái bài chú mà Hòa Thượng Nhất Hạnh đã dịch lại rất là hay, nghĩa là thức dậy miệng mỉm cười 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Hoặc là khi bước xuống chân thì phải đọc cái câu là tùng tiêu dần đáng cực chi mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tạm kỳ hình, nguyện giữ tức thời sanh tịnh độ, an nhật để luật ni toa. Tức là từ buổi sáng giờ dần đến tối, tất cả các cái chúng sanh đã phải tự giữ thân mạng mình. Nếu rủi mà có chết dưới chân của tôi thì nguyện chúng sanh này phải sanh về cái cảnh giới tịnh độ. Đọc những cái bài kệ, những cái bài kinh, những bài chú đó để làm cái gì và tại sao mình phải sống chánh niệm? Rõ ràng khi thức dậy mình với một cái tâm an lạc, với một cái tâm giải thoát, với một cái tâm từ bi, thì cái năng lực của mình trong ngày đó, dù cái lời nói của mình xuất phát ra, thì nó cũng đem lại cái an lạc, cái giải thoát, cái mát mẻ cho những người nghe. Và với cái lòng từ bi như vậy mà hòa quyện được với lòng từ bi của chư Phật, thì chắc chắn rằng những cái chúng sanh mà vô tình nó chết dưới chân mình cũng nhờ cái năng lực đó mà nó sanh về cái cảnh giới an lạc. Và mỗi ngày chúng ta làm như vậy, quý Phật tử biết rằng là mình có một cái chánh niệm và mình có một cái sự tinh tấn rất là tốt. Bởi vì mỗi ngày làm như vậy là khi mình đọc như vậy là mình nhớ lại lời Phật dạy. Mà lúc nhớ lời Phật dạy thì trong cái đời sống hành hoạt của mình thì chắc chắn mình không có làm tạo ra nhiều cái lỗi lầm. Bởi vì nếu như mình để những cái việc làm của mình bất thiện, việc làm đem lại đau khổ, đem lại bất an, mà mình không kịp điều chỉnh trong ngày đó hoặc trong ngày kế tiếp, thì những cái việc làm nhỏ, dù lỗi lầm nhỏ nhất đó, nó sẽ tạo từ từ bắt đầu nó tích chứa và nó trở thành một cái lỗi rất là lớn, và đến lúc mà chúng ta sửa thì nó quá muộn. Cho nên thánh nhân dạy là cẩu thả trong bụng phần nhỏ là dọn đường cho các lỗi lầm to. Tức là dù việc làm nhỏ nhất mà sai, mình phải cố gắng kịp thời phải điều chỉnh, phải sửa nó. Ví dụ như một cái lưu đường nước, và quý Phật tử thấy rằng khi mình phát hiện có một cái lỗ nhĩ nó chảy ra từ từ như vậy, mà mình không kịp thời tìm cách để vá nó lại, thì từ từ nó sẽ thành một cái lỗ rất lớn. Và đến lúc nào cái lưu mà nó bể ra, lúc đó chúng ta không có cơ hội để mà vá nó nữa. Thì cái nghiệp của mình cũng vậy. Nghiệp là cái gì? Quý Phật tử biết là một cái hành động, thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần. Bây giờ chúng ta tụng kinh, chúng ta lễ bái, chúng ta niệm Phật, chúng ta hành thiền, chúng ta trì chú, tất cả những cái đó đều là nghiệp, nhưng mà nó thuộc về thiện nghiệp. Thì đó cũng là hành động, nếu mà lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó trở thành nghiệp. Và thiện nghiệp thì chắc chắn dẫn dắt mình đi đến cái thiện giới. Mà rõ ràng trong kinh Phật dạy, chỉ cần giữ gìn năm giới, chúng sanh có thể sau khi xả bỏ cái thân này, chúng ta có thể sanh về cảnh giới của loài người trở lại. Nếu tu thập thiện nghiệp thì có thể sanh vào cái cảnh giới của chư thiên. Thì quay lại vấn đề thứ nhất mà chúng ta trình bày, tại sao Đức Phật dạy mình phải làm chủ những cái bước đi, làm chủ lời nói, làm chủ trong lúc ăn và chánh niệm, trong lúc đi đứng nằm ngồi tứ oai nghi và ngay cả ăn uống ngủ nghỉ. Tại sao phải như vậy? Có nhiều Phật tử nói như nói vậy: thầy tại sao phải làm, đi thì đi cho rồi, tại sao mình phải chánh niệm, rồi nói thì mình nói đi, tại sao mình phải suy nghĩ, rồi mình phải giữ gìn cái lời nói, mình phải làm chủ đó, chánh niệm để làm gì? Làm như vậy nó vô duyên quá. Nhưng mà thật ra quý Phật tử thấy nó không có vô duyên, nó rất là có duyên. Ở chỗ là những cái hành động thô như vậy, hành động đơn giản, ví dụ như co tay, duỗi tay, nói một lời, hoặc đi đến nằm ngồi, mình làm chủ được, tức là mình làm chủ được cái nghiệp của mình. Mà những cái nghiệp nhỏ đó mình làm chủ được, thì chắc chắn cái nghiệp mà dẫn dắt mình về trong ba quả sáu đường mình sẽ làm chủ được. Bởi vì mình trước hết mình phải tự tập làm chủ những cái hành động thô và dễ nhất. Mình tập làm chủ được rồi thì mình sẽ làm chủ được cái nghiệp của mình. Mà khi làm chủ được cái nghiệp rồi thì rõ ràng cái đi ra trong ba quả sáu đường là mình làm chủ, cho hồi đó không để cho nghiệp nó dẫn dắt. Cho nên Phật dạy mình phải làm chủ tự oai nghi và những cái hành động dù nhỏ nhất. Hiểu như vậy rồi thì chúng ta thấy rằng tất cả những việc làm, nếu chúng ta có cái chánh niệm tỉnh giác, thì rõ ràng ngay trong đời sống hiện tại chúng ta an lạc và chúng ta giải thoát. Ngày xưa có một cái câu chuyện kể rằng là có một cái nhà thông tái học, ông ta rất là giỏi, ông ta bác học đa văn, tức là tất cả những cái học thuật trên cái thế gian này ông ta đều thông lầu kinh sử. Thì một hôm khi đi ngang qua một cái ngôi làng thì có một cậu thanh niên đang cầm con chim mỡ ở trong tay. Và cậu thanh niên biết rằng đây là một nhà thông tái học, thì cậu thanh niên mới hỏi rằng: thưa ngài, ngài là một nhà thông tái học, bây giờ xin hỏi ngài một câu, xin ngài trả lời. Cậu thanh niên hỏi: con chim này sống hay là chết? Quý Phật tử trả lời: sống hay chết? Nhà thông tái học không trả lời. Và ông đi bước qua cậu thanh niên bảy bước. Bước qua bảy bước rồi ông quay trở lại, ông nói rằng: con sống mà cũng không chết. Cái đó nó giống lý Bát Nhã trong nhà Phật mình nè, tức là không sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc à. Rồi ngủ uống là dai không, thì đó là quyết định. Ông mới nói rằng, nhà thông tạo ông lý luận rằng: nếu tôi nói sống cậu sẽ bỏ nó chết, mà tôi nói chết cậu sẽ thả nó hôm nay, cho nên sống chết là trong bàn tay của cậu. Thì tất cả mình cũng vậy, nghiệp của mình tu tập, nếu mình làm chủ được, mình muốn an lạc, mình muốn hạnh phúc hay là mình muốn đau khổ, mình muốn đọa lạc hay là mình muốn giải thoát, thì trong bàn tay của mình, chứ không phải là ở đâu xa, ở một cái thế giới hứa hẹn, một thế giới hảo huyền nào. Thật ra Đức Phật, tất cả những cái giáo lý của Đức Phật dạy là tất cả đều trong hiện tại, và con người có thể làm được những gì Đức Phật làm được. Phật dạy cho mình những cái lời dạy của Đức Phật, giáo lý của ngài dạy cho chúng sanh, thì chúng sanh có thể thực hành được, chứ không phải là chỉ có Đức Phật, các vị Bồ Tát mới làm. Nhưng mà do mình gì? Cái thứ nhất ấy, là do mình nghiệp quá quá nặng. Nghiệp nặng ở đây không phải là nghiệp trong cái đời hiện tại, mà nghiệp này là trong vô lượng kiếp mình đã tạo. Phước thì bỏng vật, nghiệp trọng phước khinh, chướng thâm huệ thì thiện, nhiễm tâm nhị xí, tịnh đức năng thành. Nghiệp thì nặng, phước thì mỏng, mà huệ thì cạn, mà gặp phước cái chướng thì sâu từ cái chỗ đó. Cho nên mình tu rất là khó để thành tựu được cái vô thượng chánh đẳng giác như Đức Phật. Cho nên chúng ta phải cố gắng, mình bây giờ hiểu được giáo lý Phật, mình hiểu được lời dạy của Đức Phật, mình học hỏi lời dạy của Đức Phật, thì mình cố gắng trong cuộc đời này mình nỗ lực làm tất cả những gì có thể làm được. Bởi vì sau khi xả bỏ cái thân này rồi, chúng ta thấy rằng rất là khó có cơ hội để chúng ta quay trở lại làm người mà gặp Phật Pháp để tiếp tục tu tập. Cho nên ngay trong đời này, nếu chúng ta tu tập được, có cơ hội thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực tinh tấn để làm sao cho nhẹ bớt những cái nghiệp mà mình đã tạo ra trong nhiều đời, và những cái nghiệp trong hiện tại và những cái nghiệp trong quá khứ, thì chúng ta mới có hy vọng là sau khi xả bỏ cái thân này, mình có hy vọng đi về cái cảnh giới an lạc, tối thiểu là cột đầu thai làm người và tiếp tục tu tập tùy theo cái nguyện lực của mình. Cho nên quý Phật tử thấy rằng hiểu được như vậy thì mình thấy rằng tất cả những cái việc làm của mình, dù bất cứ ở đâu, dù làm cái gì, thì mình cũng đều tu được, đều chuyển hóa cái nghiệp lực của mình được. Và tất cả những cái môi trường sống hoàn cảnh của mình đều đem lại cái hạnh phúc và đều đem lại cái an lạc nhờ mình sống chánh niệm và tỉnh giác. Còn chúng ta thấy rằng hiện tại những cái vật mình sợ không có an lạc, không có hạnh phúc, thì chắc chắn những bước kế tiếp cũng không có an lạc và hạnh phúc. Bởi vì cái nhân như vậy thì sẽ đem ra cái quả như vậy. Những bước chân hiện tại mình an lạc giải thoát thì những bước kế tiếp nó sẽ an lạc giải thoát, bởi vì cái nhân đây thì nó sẽ có cái quả đó. Còn thế nào mình đi trong những cái bước chân đau khổ mà mình nói rằng những cái lúc mình xả bỏ cái thân này mình sẽ được an lạc và giải thoát, không thể nào có được. Chúng ta thấy rằng trong cuộc đời của mình, mỗi con người chúng ta dù xuất gia tại gia, có tôn giáo hay không tôn giáo, cái mà người ta sợ nhất ai cũng là sợ cái gì quý Phật tử biết? Sợ chết, phải không? Nhưng mà bây giờ mình đặt lại một câu hỏi là mình đã chết chưa mà mình sợ? Mình chưa có chết, tại sao mình sợ? Mình đâu có biết cái chết là gì đâu mà sợ. Ví dụ như mình quý Phật tử làm việc trong nhà bếp, quý Phật tử cầm dao bất cẩn cắt được cái tay mình, đứt tay, mình bữa sau mình thấy dao mình sợ, cũng như nha, chim sợ lá vậy. Người xưa nói là điếu kinh cung khởi khả an cư đó. Chim mà nó bị bắn một lần rồi, bữa sau nó thấy cái cành cây mà giống cái lá là nó sợ, nó nhân đậu. Mình ví dụ mình bị đứt tay rồi thì mình thấy dao mình sợ. Cho nên bây giờ cái chết là chưa đến với mình thì tại sao mình sợ? Cho nên mình học giáo lý Phật rồi là mình sẽ tìm ra được những cái câu hỏi đó. Và tại sao mình phải sợ? Sợ chết, rõ ràng mình chưa mà tại sao sợ? Mình đâu có biết mà tại sao mình sợ? Và ví dụ như có ai đó, hoặc là qua cái xác minh của khoa học, chứng nghiệm chứng minh của khoa học rằng nói rằng là ngày mai anh sẽ ra đi hoặc là cô sẽ ra đi, mình cũng không tin là mình sẽ ra đi ngày mai, đúng không? Cho dù là có 100% mình cũng không có tin ngày mai mình ra đi. Cho dù khoa học họ có chứng minh đúng 100%, mình cũng không tin điều đó. Thì mình hỏi tại sao như vậy? Rõ ràng mình thấy rõ ràng trong kinh Phật dạy, hiện tại mình chưa có trải qua cái giai đoạn của cửa tử, chưa đi qua cái cửa tử mà mình rất là sợ chết. Tại vì sao? Tại vì mình đã chết nhiều lần rồi. Trong vòng sanh tử luân hồi triền miên, mình đã chết nhiều lần rồi, cho nên bây giờ nói đến cái chết là mình sợ. Nhưng mà một điều mình rất là yên tâm, mình đã chết nhiều lần nhưng mà mình đã đầu thai lại làm người. Rõ ràng là mình đã được đầu thai lại, cho mình yên tâm là mình đã được đầu thai làm người. Tức là mình đã chết nhiều lần rồi, cho nên bây giờ nghe tới cái chết mình sợ. Nhưng mà tại sao nói mình ngày mai mình ra đi, mình lại không tin điều đó? Tại vì sao? Tại vì là trong con người mình nó có một cái là bản thể bất sanh và bất diệt. Đạo Phật gọi là bất sanh bất diệt. Giống như Đức Phật sau khi 80 tuổi rồi, xả bỏ cái thân này rồi, Ngài nhập vào thế giới bất sanh bất diệt của Ngài. Cho nên khi mình có sẵn cái bản thể bất sanh bất diệt, cho nên nói mình chết thì mình không có tin, tại vì mình chưa từng chết bao giờ. Bản thể bất sanh bất diệt. Cho nên học giáo lý Phật đôi lúc chúng ta thấy nó cũng mâu thuẫn vào. Ngoài cái sanh tử này là vô thường của cái thân này rồi, nó bên trong nó có cái bản thể bất sanh bất diệt. Nhờ ngoài cái giáo lý nghiệp dẫn dắt luân hồi trong ba nẻo sáu đường, nó còn có một cái tầng cao hơn lại là vô ngã, không có cái chủ, nhưng mà cũng có nghiệp dẫn dắt, nhưng mà không có cái chủ thể. Thì chúng ta thấy rõ ràng mà trong kinh đó, trong văn học Phật giáo Đại Thừa, Đức Phật có nói trong kinh Đại Báo Phù Mậu Trần Ân, quý Phật tử đọc rồi là các quý Phật tử biết cái câu này. Có một lần tôn giả A Nan làm thị giả của Đức Phật để đi giáo hóa độ sanh, thì đi ngang qua một cái ngôi làng, Đức Phật thấy một cái đống xương rất là lớn, và ngài Đức Phật đã sập xuống đảnh lễ đống xương đó. Và tôn giả A Nan mới hỏi Phật rằng là bạch Thế Tôn, ngài đạo sư của chúng sanh, là từ phụ của muôn loài, và tại sao ngài lại lễ bái đống xương khô một cách cung kính như vậy? Thì Đức Phật mới dạy rằng, Đức Phật mới nói là trong kinh Phụ Mẫu, Đại Báo Phụ Mẫu trong Ấn, Đức Phật nói là ta lễ bái kính người tiền bối và ngậm ngùi nhớ kiếp xưa kia. Có nghĩa là trong cái đống xương đó đã là cha, mẹ, thầy, tổ, anh em, bạn bè của ta nhiều nhiều đời, mà cũng có xương của ta ở trong đó, tức là ngậm ngùi vì tiếp nhận kiếp xưa. Tức là trong cái đống xương đó cũng có xương của ngài đã trải qua vô lượng kiếp rồi. Thì rõ ràng ngài cũng đã sanh tử nhiều nhiều đời. Thì chúng ta cũng vậy, hiểu như vậy rồi thì rõ ràng cái chết đến với mình có gì đâu mà phải sợ. Vấn đề là chúng ta sợ một cái là mình chuẩn bị cho cái sự ra đi như thế nào. Mình phải chuẩn bị đủ tư lương và chuẩn bị đủ những cái mà trên cái hành trình đó một mình đi, và chuẩn bị đủ những cái hành trang mà đang để sau khi bỏ cái thân này rồi mình có một cái thân khác tốt hơn, đẹp hơn, hạnh phúc hơn, an lạc hơn. Và chúng ta tu là gì? Tức là tập làm thế nào đó, đến một cái đời nào đó chúng ta nhập vào cái thể tánh bất sanh bất diệt, tức là nhập vào được cái, tìm ra được cái mặt mũi thật của mình. Như cái từ ngữ của nhà thiền đó là mặt mũi thật. Mặt mũi này không phải là mặt mũi thật, tại vì mặt mũi này nó thay đổi theo thời gian. Còn mặt mũi thật là cái bản thể bất sanh bất diệt đó. Thì Đức Phật là sau khi 80 tuổi ngài cũng bỏ cái thân tứ đại này trả về lại cho ngũ uẩn, và ngài nhập vào cái bản thể bất sanh bất diệt, và từ đó ngài cũng còn cái luân hồi sanh tử khổ đau nữa. Còn mình là chưa được cái đó, cho nên mình còn sanh tử luân hồi khổ đau nhiều nhiều đời. Mà hiểu như vậy rồi thì chúng ta thấy không có gì để mà sợ. Dù mình có mang trọng bệnh, hay mình có cái mạng mình ngắn, nghiệp mình ngắn, thì mình cũng không có lo cái đâu. Lo cái là mình chuẩn bị được cái gì để cho cái hành trình cuối cùng của mình. Mà quý Phật tử biết rằng cái hành trình đó chúng ta phải nhớ là một mình đi. Và giáo lý của Phật, lời dạy của ngài cũng như là cái ánh sáng của Đức Phật A Di Đà, thì quý Phật tử biết nó chiếu soi thì không có ngần ngại, chiếu soi tất cả cái đại địa sơn hà, chỗ nào nó cũng tới hết, trừ trường hợp là mình lấy bàn tay mình che cái ánh sáng nó lại, thì mình không có dung hợp được trong cái ánh sáng của Đức Phật thôi. Mà nếu mình tu tập rồi thì chắc chắn mình không dài gì mình che mất cái ánh sáng đó, trừ trường hợp mình làm những cái điều quấy, thì chắc chắn những cái ánh sáng đó nó không có rọi soi đến chỗ của mình, và nó có tới đi nữa thì mình cũng không có cơ duyên để tiếp nhận cái ánh sáng đó. Cho nên chúng ta tới chùa tu học, lại Phật tụng kinh, lễ bái, ngồi thiền để gì? Để nhắc nhở cho chúng ta là trong cái bản tâm thanh tịnh của mình, trong cái Phật tánh của mình, và trong những cái nghiệp bất thiện của mình cũng có nhiều cái thiện nghiệp nó nằm ở ở trong đó. Bây giờ mình tu tức là mình làm sáng đi, làm sáng ra những cái bản tâm của mình hoặc những cái nghiệp thiện của mình nó vốn có mà nó tiềm ẩn trong 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 mình, gọi là trong nhà Phật gọi là phản văn văn tự tâm. Có nhiều điều quý Phật tử tụng kinh, mình nghe qua tình cờ khi mình nghe cái câu kinh đó, khi mình hiểu được một điều mà lâu nay mình khúc mắc, mình nghe giảng, mình nghe pháp mà mình khúc mắc không có giải đáp, tự nhiên lúc đó cái mình bừng tỉnh ngộ là nhờ đọc cái câu kinh đó, thì lúc này gọi là phản văn văn tự tập, nó nghe lại cái tiếng lòng của mình nó đã có sẵn từ vô thủy đời này hoặc là vô lượng đời trước mình đã học Phật, thì bây giờ tự nhiên nó sáng trở lại. Tôi kể quý Phật tử nghe một câu chuyện về nói chuyện về phản văn văn tự tánh này. Ngày xưa có một cái ngôi chùa đó, thì thường là quý Phật tử biết ở chùa thì quý chư tăng á, là chùa này có một cái thông lệ là thường các vị tăng trong chùa mỗi lần có một cái gia đình Phật tử nào mời thầy nào đến làm lễ an vị Phật hoặc là làm lễ cầu an hoặc là cầu siêu thì chư tăng sẽ luân phiên mà cử người. Ví dụ hôm nay là thầy A đi thì tuần sau là thầy B và tuần sau nữa là thầy C, tức là thầy luân phiên nhau để thay thế để đi đến nhà Phật tử để ứng phó đạo tràng và sau đó hóa duyên. Và thường á, thông lệ của ngôi chùa này á, thường quý thầy đến làm lễ ở chùa ở nhà Phật tử thì sau khi làm lễ tụng kinh bái sám xong thọ trai xong là vị thầy này phải nói một cái bài pháp khuyến tu hoặc là từ trong kinh điển để giúp Phật tử hiểu thêm về giáo pháp Phật để tu tập. Thì một hôm ở cái ngôi chùa đó có một cái vị thầy mà ngày xưa giờ thầy tu cái hạnh là tình cầu, thầy rất là ít nói và thầy thì cũng có cái khả năng nhiều về nói trước quần chúng và thầy rất là e thẹn khi mà nói trước quần chúng, mặc dầu thầy kinh điển cũng rất là giỏi và nghi lễ của thầy cũng rất là tinh thông, nhưng mà thầy nói trước quần chúng thì thầy rất là ngại. Một hôm á, thì luân phiên cái các thầy trong chùa đi rồi thì thầy lúc nào thầy cũng khất đến phiên thầy thì thầy nói cho thầy đổi lại cái lần sau và đổi riết đến lần cuối cùng thì thầy không thể nào từ chối được, tới phiên thầy đi. Thì đến khi thầy tới một cái gia đình của hai vợ chồng Phật tử rất là thuần thành mời thầy tới thì thầy làm lễ rất là trang nghiêm. Sau buổi lễ rồi thì gia đình mới mời thầy thọ thực xong rồi gia đình mới cúng dường và sau đó thỉnh thầy thuyết một cái thời pháp để khuyến tu cho những Phật tử tăng tu đạo hạnh. Thì quý Phật tử biết gia đình Phật tử thuần thành cho nên đã thiết phải ngồi trên một cái bàn rất là trang nghiêm đầy đủ, cái pháp tòa rất là đầy đủ trang nghiêm. Thầy ngồi lên đó là thầy thấy trong người thầy là bất an, thầy rất là sợ, mà thêm tay là hai người đệ tử này rất là thuần thành cho nên là hai đệ tử quỳ xuống và nhắm mắt lại và lắng nghe những cái lời pháp của thầy. Thì quý Phật tử biết khi mà thầy nhìn, thầy ngồi 5 phút rồi thấy hai Phật tử nhắm mắt lại mà lòng rất là chí thành, thì thầy bắt đầu thầy len thầy xuống dưới nhà dưới và thầy xách cái đài thầy đi về. Thì thầy đi rất là nhẹ nhàng đến nỗi mà hai người này vì cái lòng thành quá mà nhắm mắt lại mà thầy đi lúc nào không hay. Nửa tiếng đồng hồ sau thì nói tại sao thầy ngồi nửa tiếng mà chưa nghe nói gì hết. Thì hai Phật tử mới mở mắt ra nhìn đến bàn là thấy mất tiêu còn cái ghế với cái bàn thôi, còn gì thầy không có. Thì hai vợ chồng rất là sợ nghĩ rằng là mình đã làm cái gì thật ý cho nên thầy bỏ về mà không có một lời từ giả, nhưng mà thật ra là thầy sợ quá cho nên thầy sợ từ giả để họ lại mời kéo lại cho nên thầy mới lặng lẽ thầy ra về. Thì quý Phật tử biết khi về rồi thầy vô trong phòng, thầy đóng cửa lại, thầy trốn trong đó. Thì hai vợ chồng Phật tử thấy như vậy bắt đầu cấp tốc đi lên chùa liền. Lên chùa là thỉnh với hòa thượng, thỉnh thầy ra để mời thầy ra để tác bạch sám hối vì là không biết chắc tụi con có làm gì thất lễ cho nên thầy giận thầy bỏ nghề. Nhưng mà thật ra đâu phải thầy giận, thầy bởi vì thầy ngại nên thầy phải về. Thì mấy thầy ở trong chùa mới vô tình thầy đi ra để cho hai Phật tử này người ta có chuyện buông thương, và thấy là dứt khoát không ra. Thì quý thầy trong chùa cứ nài ép hoài, kéo riết rồi thầy buộc quá, coi như là không trốn được nữa, thầy phải ra. Thầy ra thì thầy nghĩ trong lòng là chắc hai vợ chồng này sẽ trách móc mình nhiều, và thầy cũng đã chuẩn bị cái tâm lý để họ trách móc, và thầy rất là buồn. Thì khi ra ngồi đó thì mấy thầy kéo thầy ra ngồi đó, có hòa thượng và quý thầy ở trong chùa huynh đệ đứng dậy, thì hai Phật tử này mới lại xuống mới sám hối thầy là tôi con có làm gì thất lễ thì xin thầy hoan hỷ. Và thầy nói dạ không, hai Phật tử làm nghi lễ rất là trang nghiêm và thanh tịnh, không có gì thất lễ cả. Thì hai vợ chồng mới nói rằng là thật ra cái bài pháp của thầy dạy tụi con rất là hay, rất là thâm thúy, con chưa bao giờ nghe được một cái bài pháp hay như vậy. Mà thầy nghe như vậy là thầy càng sợ nữa, thầy nói mình có nói gì đâu mà họ nói bây giờ hay, rồi bây giờ lỡ hỏi lại nhờ thầy thuyết lại lần nữa là phải chết không. Cho nên ông rất là lo. Thì các thầy kia mới tò mò nói này anh chị, cha thầy sư huynh của chúng tôi đã nói bài pháp gì mà anh chị khen hay như vậy. Nói là thầy nói với tụi con là chư ác mạt tác, chúng thiện phùng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành. Ngoài cái đó ra là phải biết giữ cho tâm ý thanh tịnh nữa. Đó là lời dạy của Đức Phật, một bài pháp mà tụi con nghe rất là thâm thúy, chưa bao giờ tụi con đã từng nghe như vậy. Thì hỏi thầy, thầy mới nói là tôi đâu có nói. Nói dạ mặc dầu thầy cũng nói thầy ngồi đó, mà khi tụi con nhắm mắt lại thì trong lòng tụi con tự nhiên nó gợi lên bốn câu kệ đó, và tụi con thấy rằng nước ở thâm thúy, trong lúc mà thầy ngồi lặng thinh yên tĩnh đó, tâm con nó gợi nhớ lại qua cái hình ảnh của thầy. Cho nên tụi con thấy rằng cái bài pháp nó đem lại cái lợi lạc vô cùng. Thì sau khi hai vợ chồng về rồi thì các vấn đề trong chùa mới nói rằng là trời sư huynh có cái tài thuyết pháp hùng biện hay như vậy mà sau này tại sao mà giấu tụi em. Ông mới nói thiệt với các Phật tử nghe, với các vấn đề trong chùa là tôi có nói gì đâu, trải qua hai vợ chồng nó người ta học đau nhiều đời rồi, người ta thông minh quá rồi, người ta nghĩ ra người ta nói vậy thôi, chứ tôi đâu có nói câu nào thôi. Và là cái này để nói rằng là cái này là nhờ cái phản văn phát tự tánh, tức là nghe lại cái tiếng lòng của mình, tức là những cái câu kinh tiếng kệ này họ đã được huấn tập, họ đã được huấn đúc và họ đã nhớ trong từ nhiều lần rồi, thì bây giờ là thời gian để họ gợi dậy trong tâm thức họ. Mà chính cái bài pháp này đã đem lại cái lợi lạc cho họ, và chính cái bài pháp này nó giúp họ là giải thoát được những cái khổ đau phiền trượt hoặc khúc mắc mà trong cuộc đời họ nhiều lúc họ đọc họ nghe nhưng mà chưa bao giờ họ phản tỉnh. Thì bây giờ chính là lúc phản tỉnh, tức là họ mới nhận ra được rằng là ngưng làm các việc ác đó là điều tốt và phải, với Phật tử làm các việc thiện cũng là tốt, quá tốt. Nhưng mà hai điều đó chưa đủ, phải giữ cho tâm ý thanh tịnh. Bởi vì tâm ý thanh tịnh ở đây là như thế nào? Ví dụ như quý Phật tử thấy một người ăn xin đi ngang qua, 10 vị đem ra cúng dường 10 đồng, một người cho 1 đồng, nhưng mà tâm ý của mỗi người là một khác. Ví dụ bác A cho 1 đồng vì nghĩ nhớ rằng lúc sắp tiền cha mẹ mình thấy người nghèo thường bố thí, bây giờ vì nhớ cha mẹ cho nên mình đem tiền đó mình bố thí, vì thương cha mẹ mình bố thí. Còn một bác Phật tử B cũng cho 1 đồng, nhưng mà cho vì cái gì? Vì nghĩ rằng ồ mình cho 1 đồng là để mọi người xung quanh nghĩ rằng mình là người tu và biết tu cái hạnh bố thí. Thì đây là mình bố thí vì để mọi người xung quanh ca ngợi mình. Và một người thứ ba cũng cho 1 đồng đó, nhưng họ nghĩ rằng bởi vì mình tu nghe pháp rồi cho nên tập xả bỏ cái tham. Và người thứ tư cũng cho 1 đồng, Nhưng họ nói là ngoài tập xả bỏ cái tham và thực hiện theo cái lời dạy của Đức Phật và một đồng này, và mình tâm cái tâm cầu mong người này sẽ vượt qua cái cơn đói trong lúc này, và sau đó họ hiểu được pháp Phật và tu tập để giải thoát cái kiếp khổ của họ. Thì cái Phật tử biết cũng một cái hành động cho, nhưng mà đưa đến những cái phước báo nó khác nhau. Thì đây là tâm ý thanh tịnh, tức là Phật dạy nghiệp, tức là phải có cảm thọ, tức là mình có cảm thọ mới tạo nghiệp, còn nếu không cảm thọ thì không có nghiệp. Cảm thọ là thế nào? Ví dụ như bây giờ chúng tôi thường nói với quý Phật tử, bây giờ trong gia đình mình có hai và người con, ví dụ vậy, một người thì mình dùng lời nhỏ nhẹ mình khuyên răn dạy bảo thì người đó nghe, còn người khác ấy, thì mình dùng roi hoặc là mình phải la, mình phải trợn mắt trừng ngươi thì người này mới nghe. Tức là hành động tuy khác nhau, một người mình nói nhỏ nhẹ, một người mình dùng roi, hai hành động khác nhau. Một hành động bên ngoài nhìn rất là dễ thương và hành động kia nhìn rất là khó coi, nhưng mà điều mong muốn là dạy con mình trở thành người tốt. Cũng hành động đó, cũng dùng roi trợn mắt trừng ngươi, nhưng mà mình đánh một em nhỏ hàng xóm, ví dụ vậy, thì cái nghiệp này nó dẫn tới khác. Tại vì lúc này là mình ghét em nhỏ mình đánh, chứ không phải là mình thương muốn thành người như con của mình. Tức là cái cảm thọ nghiệp, tức là cái tác ý của mình nó khác, từ đó nó dẫn dắt nghiệp, nó dẫn dắt đi đến con đường khác nhau. Hiểu được như vậy rồi thì chúng ta thấy rằng việc làm của mình, nếu mà mình có khởi cái tâm ý thanh tịnh, tâm ý không có ô nhiễm, thì việc làm nó đem lại cái lợi lạc, mà lợi lạc vô cần. Còn nếu như mình khởi những cái ý bất thiện, thì nó mặc dù cái hành động bên ngoài nhìn rất là đẹp, rất là dễ thương, nhưng mà nó sẽ đem lại cái quả báo đau khổ, hoặc là lợi ích thì chúng lợi ích nhỏ thôi, chứ không được cái lợi ích lớn. Từ cái chỗ đó chúng ta mới thấy rằng là nếu muốn sanh về cảnh giới an lạc giải thoát, hoặc muốn sanh về cái cảnh giới thế giới tịnh độ, hoặc là sanh về cái thế giới cảnh giới niết bàn của Phật, thì hiện tại những cái nghiệp thiện nghiệp, những cái hành động, những cái việc làm trong hiện tại, mình phải có cái tâm ý thanh tịnh, thì chính cái cảm thọ nghiệp đó sẽ giúp mình vượt ra khỏi khổ đau và sanh vào cái cảnh giới an lạc. Chứ không phải là hành động nào mà mình nhìn ngoài mình thấy dễ thương và mình thấy đẹp là mình thấy, mình nghĩ rằng điều đem lại cái an lạc vậy thôi, và không phải như vậy. Nếu mà cảm thọ sai và cái tác ý sai thì nó sẽ cũng dẫn đến cái đau khổ, như câu chuyện mà chúng ta vừa ví dụ. Cho nên khi mình lại Phật, mình tụng kinh, mình lễ bái và mình trì chú, mình ngồi thiền, tức là làm gì? Tức là phản văn văn tự tâm, nghe lại cái tiếng nói từ trong lòng của mình, và nghe lại những cái lời kinh Phật mà mình đã học. Bởi vì khi ngồi tụng kinh niệm Phật, nếu mà nhất tâm vào một chỗ, miệng đọc, tai mình nghe, mắt mình nhìn, ý mình nghĩ tưởng về Đức Phật, tức là mình đã chế ngự được tam nghiệp. Mà Phật dạy tam nghiệp hằng thanh tịnh thì đồng Phật vạn tay tây phương. Nếu ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp mà thanh tịnh thì chúng ta sẽ cùng Phật về tây phương. Bởi vì ở cái thế giới tịnh độ cũng như cái cảnh giới giải thoát thì chúng ta biết rằng ba nghiệp phải thanh tịnh. Quý Phật tử có tu gì đi nữa cũng phải ba nghiệp phải thanh tịnh. Mà để ba nghiệp thanh tịnh thì chúng ta hiện tại mình phải thực tập, tức là phải lại sám hối, phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải trì chú. Đừng có nghĩ rằng đó là những cái tướng bên ngoài, và mình nghĩ rằng cái hình tướng thì hắn cả hình tướng thì thuộc hữu vi, mà hữu vi thì nó không đem lại cái kết quả, cái lời lạc bên trong. Không phải như vậy. Chúng ta thấy rằng Phật dạy phải tụng tướng nhập tánh, mượn cái tướng nào này mới đi vào cái tánh được. Tánh đây là tánh tánh giác. Nếu không có tướng, chúng ta lấy gì để tu? Bây giờ quý Phật tử muốn tu là phải có cái thân huệ mạng, phải nuôi cái thân huệ mạng này, và phải có cái tướng này, phải lại Phật, phải ngồi thuyền, phải tụng kinh, phải sám hối. chứ không phải là mình nói chỉ cần mà đoạn trừ được cái chỉ cần ngộ được cái tánh không, hoặc ngộ được cái lý bát nhã, hoặc ngộ được cái những cái giáo lý cao siêu của Phật là mình ngay tức khắc mình nhập vào cảm giới niết bàn. Cái đó nó không có sai, nhưng mà chúng ta không thể nào làm được, bởi vì chúng ta biết rằng mình là hạ căn hạ trí, và mình không thể nào mà như các bậc thiền sư, các bậc mà vị tổ sư, tức là họ đã học từ vô lượng kiếp rồi. Cho nên từ cái đó khi chỉ cần mà ngộ một cái công án, hoặc một cái lời kệ, hoặc một câu kinh Đức Phật, họ có thể chứng ngộ được vô thượng bồ đề, hoặc chứng quả la hán. Còn mình là bậc hữu học, mà hữu học ở hàng dưới nữa. Cho nên chúng ta phải vận dụng công phu tu tập để trước hết là làm cho ba nghiệp thanh tịnh, và đoạn trừ tất cả các cái nghiệp mà quá khứ nó còn sống lại. Sau đó chúng ta mới hy vọng là về được cái cảnh giới an lạc, và chứng ngộ được vô thượng bồ đề. Cho nên quý Phật tử thấy rằng mình đọc các cái bài kinh, ví dụ quý Phật tử đọc kinh Bát Nhã, quý Phật tử phải nhớ rõ ràng là một bài kinh rất là hay. Quý Phật tử thấy rằng sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Mà quý Phật tử nhớ rằng mình biết rằng ngũ uẩn giai không độ chứ thế khổ ác, ví dụ những cái câu kinh mình nghe rất là cao siêu, rất là hay và rất là muốn học và hiểu những cái đó. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng những cái lời kinh đó đã Đức Phật nói cho đối tượng nào, để phải nhớ. Tức là quý Phật tử biết đối tượng mà Đức Phật nói cái Bát Nhã là ngài Xá Lợi Phất. Mà Xá Lợi Phất của quý Phật tử biết là một trong thập đại đệ tử của Đức Phật, là ngài là trí tuệ đệ nhất, mà mượn danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là ngài Quan Tự Tại. Quan Tự Tại là Bồ Tát ở hàng Bát Địa, Bát Địa tức là diệu giác rồi, chỉ còn một bậc nữa là thành Phật. Mượn cái hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm để dạy ngài Xá Lợi Phất, mà một bậc trí tuệ đệ nhất là bậc đã chứng quả được A La Hán. Còn mình là gì? Phàm phu lèo tèo thôi. Cho nên mình thấy sắc mình chưa có, thọ tưởng hành thức là mình chưa thể nào nói không được. Mình là thấy là còn có, mà nó có sơ sơ đó nữa, chứ đừng có nghĩ rằng mình thấy cũng không. Cho nên mình học kinh, quý Phật tử phải nhớ là đối tượng Đức Phật dạy, đối tượng đó Đức Phật dạy cái bài kinh đó, đối tượng dạy là ai, do nhân duyên gì Đức Phật dạy cái kinh đó. Chứ không phải là đối tượng nào cũng là nghe cái kinh đó là cũng ngộ đạo hết. Cho nên mình là phải niệm Phật, phải tụng kinh, phải trì giới, phải là ngồi thiền. Tôi xin kể với Phật tử nghe một cái câu chuyện của một cậu thanh niên tận sinh học đạo. Cậu ta là một thanh niên con nhà giàu, học giỏi, học rất là giỏi. Thì khi mà đi vô chùa ở để tu giao duyên, thì tất cả các kinh điển cậu ta đều học và nghiên cứu rất là cẩn thận, và cái nghĩa lý của kinh điển thì cậu ta hiểu rất là thấu đáo, học hết tất cả các kinh nguyên thủy cũng như kinh Phật giáo Đại Thừa. Thì một người có cái tâm cầu học như vậy, có cái lòng hiếu học như vậy, mà phải lại thiết tha tinh tấn nữa, thì quý Phật tử biết là một Phật tử rất là tuyệt vời trong cái mắt của những người Phật tử cũng như của quý thầy. Thì cậu ta nghe bất cứ ở đâu có một Phật tử nào ngộ được cái lời kinh của Đức Phật, hoặc ngộ được những cái bài kệ của Đức Phật, thì cậu ta đều tìm cầu tới để xin học lời kinh bài kệ đó. Mà tất cả những cái ai mà có những cái gì hay lý giải hay về lời kinh Phật thì cậu ta đều đến học. Thì ngày qua tháng lại như vậy, thì tất cả những cái người mà học giỏi nổi tiếng về hiểu giáo lý Phật, cậu ta đều tham vấn và học hỏi. Thì một hôm tình cờ đi ngang qua một cái chợ, cậu ta nghe được rằng ở trên ngọn núi kia có một vị thiền sư tu chứng đạo. Thiền sư tu chứng đạo là được rồi, quý vị tự biết thế gian mà một á, thì ta đồn thành mười không? Mười thì thành trăm, trăm thành một ngàn. Bởi vì nếu mà nói chứng đạo không thì nghe nó buồn lắm. Cho nên ngoài cái chứng đạo là vị thiền sư này có thể đứng được trên đọt trang, Và cái thứ hai nữa là có thể đi bay về về gió. Mà nghe như vậy thì quý Phật tử biết, một người có cái tâm ham học, cầu học, mà nghe một vị thiền sư mà chính đạo nữa, mà ở rất là không xa mình mấy, thì rõ ràng là cậu ta quyết tâm phải tới đó, gặp vị thiền sư đó và phải học được những cái mà khúc mắc cậu ta đã học trong trong kinh điển. Thì quý Phật tử biết, sau khi nghe được cái tiếng đó, cậu ta mới chuẩn bị hành trang khăn gói để lên lên đường. Thì cậu ta phải đi phải 3 ngày mới tới cái chân núi đó. Thì quý Phật tử biết, khi mà đi tới cái chân núi thì trời nó đã tối rồi. Tối rồi thì lương thực mà đem theo chuẩn bị 3 ngày lúc đó nó cũng vừa cạn kiệt, nước nó cũng hết, thức ăn nó cũng không còn. Mà tối thì trời lạnh, bụng thì đói. Mà trời tối quá mà lên núi mà gõ cửa thiền sư thì thấy nó thất lễ quá. Tại vì mình là người có học mà, đâu có gõ cửa thiền sư vào lúc nửa đêm được. Nên cậu ta phải nằm chờ. Chờ đến sáng mai á, khi mặt trời ló dạng rồi thì cậu ta mới đầu phải đi lên, lên trên, trên đỉnh núi. Lên trên đỉnh núi gặp thiền sư rồi thì thấy thiền sư đang lại Phật. Thiền sư đang đảnh lễ hồng danh sám hối. Ông là ông sướng là Nam Mô Phổ Quang Phật. Ông lại xuống lại Nam Mô Phổ Minh Phật. Ông lại lại Nam Mô Phổ Tịnh Phật. Ông lại một lại Nam Mô Đa Ma La Mạt Diên Đà Hương Phật. Ông lại một lại. Với một cái tâm cầu học mà với những cái lời kinh mà cậu ta muốn hỏi, mà thấy cái việc làm của thiền sư là thất vọng liền. Tại vì ông ta sẽ hỏi một cái câu trong một cái bản kinh, mà kinh này rất là hay, rất là nổi tiếng. Quý vị biết kinh gì không? Ai nhớ kinh gì? Kinh, kinh Đại Thừa, một cái bản kinh rất là hay, rất là nổi tiếng. Kinh gì không? Dạ, đúng rồi, cô Trang Mặc là kinh Kim Cang. Cho cô tặng một tay, thật là đó. Dạ, kinh Kim Cang, kinh Kim Cang, quý Phật tử biết, quý Hòa Thượng, quý Ôn ở Việt Nam dạy là một cái bản kinh mà có thể nói là hay từng chữ. Thế ra đây một cái bản kinh mà được rút tỉa từ cái cốt lõi của bộ kinh, kinh Đại Đại Bát Nhã và kinh Kim Kim Cang. Thì cái lời kinh mùa của cậu ta muốn hỏi là quý Phật tử biết câu gì không? Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược tướng chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Hễ cái gì mà có tướng á, thì cái đó đều là giả, đều là hư hư vọng. Nhìn cái gì mà không có tướng á, thì cái đó mới chân thật thấy Phật thấy Như Như Lai. Thì một cái câu hỏi trong đầu cậu ta ấp ủ như vậy, mà lên gặp một vị thiền sư mà Nam Mô Phổ Quang Phật lại cái, Nam Mô Phổ Minh Phật lại một lại, thì nó quá quá tầm thường. Nhưng mà cậu ta nghĩ rằng bây giờ đã lên tới đây rồi mà không lẽ đi không thì chẳng lẽ lại về về không, cho nên tôi ráng chờ để hỏi thử qua thiền sư này đã trả lời sao. Thì quý Phật tử biết, chờ tới thiền sư lại cho xong 108 lại tới trưa rồi thì bắt đầu thiền sư xuống. Thì xuống thì thiền sư đến giờ ngọ rồi cũng xuống bếp để chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Thì quý Phật tử biết thiền sư trên núi mà nói ăn trưa cho đâu có gạo mà nấu, gạo không, nếp cũng không, nhưng mà không có khoai, có mấy củ khoai. Thiền sư mới xuống mới luộc 2 củ khoai. 2 củ khoai xong rồi thiền sư mới lên mới để 2 dĩa muối, ôm 1 dĩa 1 củ khoai, vậy vì kia 1 dĩa muối 1 củ khoai. Dĩ nhiên thiền sư ăn rất là ngon, tại vì thiền sư dùng quen rồi, và tới giờ ngọ mà ăn nữa thì củ khoai cũng rất là ngon, rất là hạnh phúc, rất là an lạc. Thì đưa cho cậu thanh niên củ khoai, dĩ nhiên là cậu ăn cũng ngon, bởi vì nó đói cả đêm rồi mà phải ăn. Bây giờ củ khoai nó cũng ngon như thường, cho nên cậu ta vẫn ăn rất là an lạc. Ăn xong rồi á thì mệt, cho nên cậu ta nó thôi nằm nghỉ chút, mình còn thời gian nhiều mà, chiều lên vấn đạo. Thì chiều khi cậu ta ngủ quên thức dậy thì thấy thiền sư bắt đầu ngồi ngồi niệm Phật rồi. Còn thêm một lần thất vọng nữa, buổi sáng thấy ông lại Phật rồi đã thấy thất vọng rồi, chiều mới thấy tưởng của ông làm gì, ông vận dụng thần thông đi bay về gió rồi cao siêu chút, ai ngờ ngồi niệm Phật nữa thấy thất vọng. Nhưng mà bây giờ ngồi niệm Phật rồi cũng đã vô làm phiền hỏi không được, phải chờ chờ riết tới chiều thì nghĩ rằng tới giờ chiều rồi thì nghĩ rằng chắc có thêm củ khoai nữa nó đỡ đói, bởi vì cưa củ khoai thì cái sức thanh niên mà quý Phật tử biết nó rất là đói. Chiều chờ củ khoai nhưng mà chờ hoài không thấy, tại vì thiền sư dùng ngọ thôi, không có dùng chiều, cho nên là lúc này nó đói không. Nhưng mà bây giờ mà xuống bếp mà nấu thì chắc chắn là vô pháp quá không được, cho nên phải ra thiền sư dùng ngọ cho mình, cũng ráng dùng ngọ, bụng lúc này đói không rồi. Thì tối lại á, thì cậu ta nghĩ rằng bắt đầu phải vô phải hỏi thiền sư để mai mà kịp giờ về sớm, chứ ở kiểu này ba bữa chắc chết, cho nên là phải chờ tối phải lên tính vấn đạo thiền sư. Thì không ngờ tối vừa lên tới chánh điện thấy thiền sư vô lại Phật nữa, thì thấy là vừa đói bụng mà vừa không hỏi được, là trong lòng quý Phật tử biết nó nôn cỡ nào xót xa nữa. Thì bây giờ lần này dứt khoát là không có để hụt cái cơ hội nữa, cơ hội bây giờ là phải làm thế nào đó mà phải vấn đạo thiền sư mới được. Thì cậu ta ngồi ngay chánh điện đó chờ, bởi vì tối là phải chờ, chờ thiền sư lại Phật xong bước ra chánh điện, thiền sư chưa kịp giải đi ông chặn lại hỏi gì. Ông nói là bạch với thiền sư, con lên đây với một cái tâm nguyện duy nhất là xin hỏi thiền sư một cái câu rất là đơn giản trong kinh Kim Cang. Thì quý Phật tử biết thiền sư trả lời sao? Ông Ôn Tồn trả lời rằng, ông nói thưa đạo nhân, nếu đạo nhân hỏi câu gì mà dễ trong cái khả năng có thể thì tôi xin trả lời liền, mà nếu như khó quá thì cho tôi suy nghĩ một đêm. Thiền sư trả lời như vậy. Thì vì thanh niên, cậu thanh niên mới trả lời rằng, con xin hỏi câu rất là đơn giản, là ở trong kinh Kim Cang Phật dạy là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược tướng tiêu tướng phi tướng tức kiến Như Lai, hệ cái gì mà có tướng thì cái đó đều là hư vọng, đều là giả huyễn. Thiền sư lấy cái thân hữu tướng này, tức là thân của thiền sư hữu tướng, lại cái ông Phật hữu tướng kia, rồi nếu mà có chứng đạo đi nữa thì nó sẽ ra một cái đạo hữu tướng nọ. Tức là lấy cái giả này, cái thân này là giả không, lại cái giả kia, mà nếu có thành một cái ông Phật nữa thì ra một ông Phật giả nọ. Quý Phật tử trả lời được không? Nó ra cái hữu tướng là hư vọng mà, bởi vì các pháp hữu vi là hư vọng, do nhân duyên giả hợp mà thành, là giải nghĩa ra là nó như vậy, cho nên nó không có thật. Mà cái không thật này lại cái không thật kia thì nó có chứng đạo đi nữa, nó ra một cái đạo không thật nọ. Thì thiền sư mới nói rằng, thưa với đạo nhân, trong mấy chục năm tu hành trên ngọn núi này chưa ai hỏi tôi một câu khó như vậy hết, cho nên bây giờ xin đạo nhân cho tôi một đêm suy nghĩ, sáng mai trả lời. Thì thiền sư mới bước vào phòng giải y, nằm ở trong phòng thì biết thiền sư suy nghĩ, ông nằm ngủ thì mình không biết, nhưng mà đóng cửa phòng lại. Thì cậu ta mới đi quanh cái ngôi chùa của thiền sư, thì thấy trên tảng có một cái tảng đá rất đẹp, mà hôm cậu ta lên đó là đúng cái ngày rằm, cho nên trăng rất là sáng. Thì cậu thanh niên mới nói là, trời, cái phong cảnh nó đẹp như vậy, sông nước rừng núi nó hữu tình như vậy, và tại sao thiền sư lại đóng cửa phòng ngồi trong đó, tầm tư mặc tưởng làm chi, rất là ổn. Bây giờ ra ngoài mà ngắm cái phong cảnh này, làm những cái câu thơ về Phật, những câu vịnh Phật thì nó giá trị và nó hay biết chừng nào. Thì cậu ta mới thấy một cái tảng đá rất là đẹp ở sau cái vườn, cậu ta nên mới ngồi trên cái tảng đá đó làm mấy cái bài kệ với bài thơ về Phật, bởi vì là người học giỏi và có trình độ, cho nên cậu ta làm những cái câu thơ thơ thiền và những cái câu thi kệ rất là hay. Thì cậu ta vừa đọc được hai câu thôi thì xa xa thấy một cái con gì đó le cái lưỡi thiệt này lớn đen tui tui. Thì cậu ta mới nhìn lại thấy nó hả miệng ra nó ngáp, thì rõ ràng cậu ta thấy đó là con một cọ. Thì khi thấy cọ thì quý Phật tử biết thế nào? Cọ ta mới la lên, là cọ thiệt là lớn. Thì con cọ đó thì nó mới ngậm cái miệng lại, nó mới nói rằng tại sao hôm nay thiền sư nói lớn tiếng nhỉ? Bởi vì thường thường cái tảng đá này là thiền sư thường thuyết pháp cho cọ nó về nó nghe, nhưng hôm nay nghe la như vậy thì con cọ nó thấy lạ quá, sao hôm nay thiền sư lớn tiếng vậy? Thì nó bước tới hai bước để nó coi thử thiền sư có chuyện gì. Khi nó bước tới thì anh ta còn la lớn hơn nữa, la cọ. Thì con cọ nó mới nghĩ rằng hôm nay thiền sư không phải lớn tiếng mà nổi sân. Thiền sư nổi sân, thì nó nghe thiền sư nổi sân như vậy thì nó nói chắc là thiền sư hôm nay không có vui, cho nên là chắc không có bài pháp gì hay để nghe, cho nên nó bỏ nó đi, đi vào một rừng. Thì anh ta la hai tiếng rồi là mồ hôi từ đầu tới chân nó ướt hết. Thì vị thiền sư ở trong phòng có quý Phật tử biết đó, ông ngồi trong đó mà nghe la như vậy là biết rồi, đợt chống cậy đi ra. Thì không, khi ông đi ra thì cậu thanh niên này nhìn ông á, la thêm lần nữa cọ. Bây giờ thiền sư cũng thành cọ thôi, tời túi mờ mờ mà. Thiền sư nói không, thầy nghe con cọ đâu mà cọ. Ông nói cọ, thì ông thiền sư nói không. Ông mới nhìn lại mới thấy, ông mới nói dạ thầy không phải cọ, hồi nãy con thấy có con cọ thiệt, mới đứng ở đây mới đi. Thiền sư nói làm gì có cọ không? Ông nói không, có con cọ thiệt. Thiền sư nói không, không có cọ. Ông nói rõ ràng có con cọ thiệt mà. Ông nói làm gì có con cọ thiệt. Nếu con cọ thiệt á, nó có thì nó cũng là hữu, hữu tướng phải không? Thân anh cũng là hữu tướng. Cái hữu tướng nọ mà nó cắn cái hữu tướng này, nó ra một cái cục thịt hữu tướng kia. Tức là có cái giả nọ, một cái cắn giả này, nếu mà nó có một cái cục thịt nữa thì cũng cục thịt giả, có gì đâu mà phải la. Quý Phật tử nghe xong anh ta sập lại thiền sư liền, mà không cần hỏi nữa. Quý Phật tử hiểu không? Không cần hỏi nữa. Bởi vì đó, nếu mà cái kia là hữu tướng á, có cọp mà hữu tướng á, thì cái thân này cũng hữu tướng. Mà đã nói rằng hữu tướng là giả thì cái thân này cũng giả. Mà đã giả rồi la lên gì thì nó có ra cục thịt nữa, cục thịt thì giả thôi. Cho nên chúng ta đang ở trong tam giới, nếu không mượn cái tướng để tu mà chúng ta cứ nói thật thì làm sao chúng ta đi vào cái thân được? Lúc nào bên kia bờ giải thoát rồi thì rõ ràng ta thấy cái này là không, ngũ uẩn này là không. Nhưng mà đang ở trong tam giới thì là có. Cho nên tụng kinh, lễ Phật, bái sám, ngồi thiền, đi chùa phải, chúng ta phải làm. Bởi vì chúng ta đang ở trong tam giới. Lúc nào đã vượt ra khỏi tam giới rồi thì tất cả các pháp là không. Bên kia bờ rồi thì pháp là phương tiện, là đồ cũng phải bỏ. Nhưng mà bên này bờ thì phải cần phải dựa vào pháp để tu, mà pháp là hữu tướng. Cho nên Phật trong khi Kinh Giáo Phật dạy nhữ đẳng tỳ kheo tri ngã tự pháp như phiền dụ giả pháp thượng ứng xả hào ứng phi pháp. Nhưng mà ngài dạy ấy, là dạy cho ngài tu bồ đề, mời người tu bồ đề để dạy cho thánh chúng đệ tử, tức là những bậc mà đã qua bên kia bờ giải thoát rồi thì các pháp này là cũng phải bỏ. Nhưng mà mình bên này bờ đau khổ thì cái thuyền đó rất là cần. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, đến đây là đã hết giờ. Cảm ơn quý Phật tử đã đến đây để nghe pháp và tu tập trong những ngày phải đoàn đến hoàn pháp tại ngôi chùa Hải Đức này. Cầu mong quý Phật tử càng ngày càng tinh tấn và học Phật pháp càng ngày càng tinh thông để chúng ta thông tiến trên con đường tu tập. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử đến dạy để chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem